Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 26 tháng Giêng, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị gương bác sĩ Fred Epstein người Mỹ dâng hiến cuộc đời trong ngành giải phẫu thần kinh để cứu sống các trẻ em bị ung thư óc. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục Đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về tha thứ và tự do. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Roma, lúc 5 giờ rưỡi chiều hôm qua 25 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi hát kinh chiều trọng thể tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma để bế mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Tuần này đã tiến hành từ 18 đến 25 tháng Giêng vừa qua, với chủ đề là câu trích từ thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Tình yêu Chúa Kitô thúc đẩy chúng ta tiến đến hòa giải. Hiện diện tại buổi cầu nguyện có gần 20 hồng y, các giám mục, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân Roma, nhiều đại diện của các cộng đoàn Kitô khác, đặc biệt là Đức Tổng giám mục Gennadios Zekvos, đại diện Tòa Thượng Phụ Chung của Chính Thống Giáo, đặc trách các tín hữu chính thống tại Italia, Malta và miền Nam Âu Châu, Đức Giám mục David Moxon, đại diện Đức Giáo chủ Anh giáo, vân vân. Ngoài ra, có 17 sinh viên của Học viện Đại kết Bosse gần Geneva bên Thụy Sĩ và thuộc nhiều hệ phái Kitô. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, để đáp lại lời mời gọi hòa giải của Chúa, các tín hữu Kitô thuộc các hệ phái phải sẵn sàng chấp nhận hy sinh. Ngài nói, đối với mỗi giáo hội, mỗi hệ phái Kitô, lời mời gọi hòa giải là một lời mời đừng dựa trên các chương trình, các tính toán và lợi lộc của mình, không tín thác nơi cơ may và những thời trang nhất thời, nhưng tìm kiếm con đường bằng cách luôn nhìn lên thập giá của Chúa, nơi đó chính là chương trình sống của chúng ta. Đó là một lời mời gọi hãy ra khỏi sự cô lập của mình, vượt thắng cám dỗ tự tham chiếu, cản trở chúng ta đón nhận điều mà Chúa Thánh Linh đang hoạt động bên ngoài không gian của mình. Một sự hòa giải đích thực giữa các tín hữu Kitô chỉ có thể thực hiện được khi chúng ta biết nhìn nhận những hồng ân của nhau và có khả năng khiêm tốn và ngoan ngoãn học hỏi nhau mà không đợi người khác học nơi chúng ta trước.
Cuối kinh chiều, Đức Hồng Y Kurt Koch, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, đã đại diện mọi người hiện diện cảm ơn Đức Thánh Cha đã đến chủ sự buổi kinh chiều này.
Berlin, chuyên gia người Đức và cố vấn của Đức Giáo Hoàng về khí hậu, ông Hans Joachim Schellenhuber, báo động về những hậu quả tai hại nếu Hoa Kỳ do lệnh của Tổng thống Trump rút khỏi các cuộc thương thuyết quốc tế về khí hậu. Ông Schellenhuber là thành viên Hàn Lâm Viện Khoa học của Tòa Thánh và đã giới thiệu thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco hồi năm ngoái về việc bảo vệ thiên nhiên. Ông cũng là cố vấn của chính phủ Đức và Liên hiệp Âu Châu về vấn đề này. Tuyên bố hôm 24 tháng Giêng vừa qua với giới báo chí ở Berlin, ông nói, thật là bi thảm nếu Hoa Kỳ không còn là đối tác trong việc bảo vệ khí hậu thế giới. Tình trạng này cũng có ảnh hưởng thê thảm đối với chính Hoa Kỳ, vì Bắc Mỹ ngày càng bị thương tổn vì những điều kiện khí hậu cùng cực. Ông Schellenhuber cũng cảnh giác rằng, giả sử Hiệp định Paris về sự thay đổi khí hậu không được thi hành, thì người ta chỉ cảm nghiệm được hậu quả của việc làm này trong vòng 20-30 năm tới đây, và lúc đó thì đã quá trễ trước những hậu quả đau thương. Và lúc đó sẽ không ai nói về ông Trump nữa, nhưng thế giới sẽ phải đối đầu với những hậu quả tai hại không thể hồi lại được do chính sách của ông. Ông Schellenhuber cho biết nơi các nhà nghiên cứu khí hậu người Mỹ có sự kinh hoàng về viễn tượng Hoa Kỳ sẽ rời bỏ Hiệp định Paris, và qua đó người ta thấy các dữ kiện khoa học không có ảnh hưởng tới những quyết định cơ bản nữa.
Roma, hôm qua 25 tháng Giêng, thủ lãnh hội hiệp sĩ Malta, ông Matteo Festing, đã từ chức theo lời yêu cầu của Đức Thánh Cha. từ đầu tháng 11 năm ngoái đến nay có sự đụng độ giữa ban lãnh đạo Hội Hiệp sĩ Manta với Tòa Thánh. Hội này không chấp nhận Ủy ban điều tra do Đức Thánh Cha bổ nhiệm, sau khi nhân vật thứ ba của hội là ông Albrecht Freiherr von Berzelager bị thủ lãnh hội buộc từ chức vì đã phân phát các bao cao su ngừa thai cho những người tị nạn. Ban lãnh đạo nêu lý do là để bảo vệ chủ quyền của hội, một thực thể quốc tế có quan hệ ngoại giao với hơn 100 quốc gia. Hội này có từ hơn 900 năm nay với trụ sở ở Roma và hiện có 13.500 thành viên ở các nơi trên thế giới, chuyên hoạt động lĩnh vực từ thiện và y tế. Ông Festing, người Anh, năm nay 67 tuổi, được bầu làm vị thủ lãnh thứ 79 Hội Hiệp sĩ Manta hồi tháng 3 năm 2008. Theo quy chế của hội, thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Manta được bầu lên trọn đời. Phát ngôn viên của hội cho biết, chiều thứ Ba, 24 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến ông Festing để yêu cầu ông từ chức và ông đã chiều theo ý ngài. Ông sẽ triệu tập hội đồng lãnh đạo của hội để chính thức hóa việc từ chức này.
Mosul, Đức Thượng Phụ Raphael Louis Sacco, giáo chủ Công giáo Kande ở Iraq cho biết, có nhiều dấu hiệu tích cực trong quan hệ giữa người Hồi giáo và Kitô hữu tại nước này. Ba tháng sau khi quân đội Iraq và đồng minh bắt đầu chiến dịch giải phóng thành phố Mosul khỏi sự chiếm đóng của nhà nước Hồi giáo IS, cho đến nay đã có 30 trường học được mở lại theo Tổ chức Nhi đồng Quốc tế UNICEF của Liên Hiệp Quốc. Từ Chủ nhật 22 tháng Giêng vừa qua, khoảng 16.000 học sinh đã cắp sách trở lại trường học ở khu vực phía đông thành phố Mosul. Trong dịp này, Đức Thượng Phụ Sacco kêu gọi các giáo chức làm sao để các lớp học tránh mọi sự oán thù cực đoan, đồng thời thông truyền tinh thần bao dung. UNICEF và các tổ chức từ thiện cảnh giác về tình hình khó khăn của 750.000 thường dân tại khu vực Tây Mosul. Tại miền đông thành này, một số trường học đã đóng cửa từ 2 năm nay, các trẻ em không hề được học hành. Theo tổ chức UNICEF, trong tuần tới đây sẽ có thêm 40 trường học được mở lại để đón nhận khoảng 40.000 học sinh. Hiện nay chính quyền đang kiểm soát xem tại các trường học đó có võ khí hay không. Từ tháng 10 năm ngoái 2016, khoảng 160.000 người đã trốn khỏi thành phố Mosul để tránh các cuộc giao tranh. Tổng cộng có 3 triệu người phải di tản trong nội địa Iraq. Về phần Đức Thượng Phụ Sacco, ngài kêu gọi bài trừ nạn cực đoan và nạn khủng bố bằng các chương trình giáo dục và sách giáo khoa được thanh tẩy khỏi mọi oán thù và thay vào đó bằng một nền văn hóa bao dung, tân tiến, trưởng thành và cởi mở.
Mexico, hôm 20 tháng Giêng vừa qua, Tổng thống Mexico, ông Enrique Peña Nieto, đã gặp ban lãnh đạo Hội đồng Giám mục nước này. Phái đoàn do Đức Hồng Y José Francisco Robles Ortega, Tổng giám mục giáo phận Guadalajara, hướng dẫn. Trong cuộc gặp gỡ, trước những phản đối của dân chúng về việc tăng giá xăng dầu mới đây, các giám mục Mexico đã yêu cầu Tổng thống Nieto tỏ ra nhạy cảm hơn đối với những tầng lớp nghèo trong dân. Trước đó, các giám mục đã phê bình kế hoạch của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump cho xây các bức tường dọc biên giới với Mexico để ngăn cản những người di dân lén lút. Đức cha Alfonso Miranda Guardiola, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Mexico đã viết, chúng ta đừng để cho việc xây dựng bức tường làm cho nản chí. Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa tân Tổng thống Trump với Tổng thống Peña Nieto của Mexico dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng Giêng tới đây tại thủ đô Washington. Tổng thống Nieto cho biết sẽ tìm một thỏa hiệp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về việc đón nhận những người Mexico nhập cư tại Mỹ không có giấy tờ. Tiến trình trả về nước như thế sẽ được diễn ra có trật tự và phối hợp. Tổng thống Mexico cũng tỏ ra sẵn sàng thương thảo với tân chính phủ Mỹ về các vấn đề như thương mại, di dân và an ninh.
Kiev, theo Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow, trong năm 2016 vừa qua, đã có 13 vụ tấn công các thánh đường chính thống tại Ukraine thuộc Tòa Thượng Phụ Nga. Trong số những vụ đó có sự kiện những người vô danh tìm cách thiêu hủy các nhà thờ chính thống thuộc Tòa Thượng Phụ Moscow ở thủ đô Kiev. Nhưng nhà chức trách Ukraine không làm sáng tỏ được một vụ tấn công nào và không có biện pháp trừng phạt nào được đề ra. Phát ngôn viên của giáo hội chính thống thuộc Nga ở Ukraine là Đức Giám mục Clement nói rằng tín hữu thuộc các hệ phái Kitô khác với sự hỗ trợ của các thành phần quốc gia chủ nghĩa đã chiếm hàng chục thánh đường của chính thống Ukraine thuộc Nga. tại Ukraine hiện có hai giáo hội chính thống lớn, một thuộc tòa thượng phụ ở Moscow và một thuộc tòa thượng phụ ở Kiev. Nhưng giáo hội này vẫn chưa được các giáo hội chính thống khác trên thế giới công nhận vì đã tự ý tách rời khỏi giáo hội chính thống Nga. Quan hệ chính trị và quân sự căng thẳng giữa Ukraine và Liên bang Nga càng làm cho quan hệ giữa hai khối giáo hội chính thống thêm tiêu cực. Có 30 vụ các linh mục chính thống thuộc Nga và gia đình họ trở thành những người vô gia cư vì thánh đường và nhà xứ của họ bị chiếm đóng. Bộ Ngoại giao Nga nhiều lần yêu cầu chính quyền Ukraine tăng cường việc bảo vệ các thánh đường chính thống thuộc Nga.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Cũng giống như bà Juditha, chúng ta đừng bao giờ đặt các điều kiện cho Thiên Chúa, nhưng hãy để cho niềm hy vọng chiến thắng các sợ hãi của chúng ta. Tín thác nơi Thiên Chúa có nghĩa là bước vào trong các chương trình của Ngài mà không yêu sách, và cả chấp nhận rằng ơn cứu độ và sự trợ giúp của Chúa đến với chúng ta trong cách thức khác với các chờ mong của chúng ta. Kính thưa quý vị, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với 8.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần sáng hôm qua trong Đại Thính Đường Phaolô VI. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nhắc tới bà Juditha, một nữ anh hùng vĩ đại giữa các gương mặt phụ nữ nổi bật của lịch sử dân Do Thái. Sách Juditha kể lại cuộc chinh phục quân sự của vua Nabucodonosor cai trị Ninive, trải rộng biên giới của đế quốc bằng cách chiến thắng và bắt các dân tộc chung quanh thần phục mình. Người đọc hiểu ngay rằng mình đang đứng trước một kẻ thù lớn không thể chiến thắng được, đang gieo vãi chết chóc và tàn phá, và đang đi cho tới đất hứa và khiến cho cuộc sống của con cái Israel gặp nguy hiểm. Thật vậy, dưới sự lãnh đạo của tướng Holofernes, đạo binh của vua Nabucodonosor đang bao vây một thành phố vùng Judea là Betula, bằng cách cắt đứt việc tiếp tế nước và làm suy yếu sự kháng cự của dân chúng. Đức Thánh Cha cho thấy thảm cảnh của dân thành Betulia như sau.
La situazione si fa drammatica, al punto che gli abitanti della città si rivolgono agli anziani chiedendo di arrendersi ai nemici. Le loro sono parole disperate, non c'è più nessuno che ci possa aiutare.
Tình hình thê thảm đến độ dân thành xin với các kỳ mục đầu hàng quân địch. Các lời của họ tuyệt vọng. Vì thế giờ đây chẳng có ai đến cứu giúp chúng tôi, trái lại Thiên Chúa đã bán đứng chúng tôi vào tay chúng, khiến chúng tôi phải phơi xác trước mặt chúng, phải chết khát và bị tận diệt. Họ đi đến chỗ nói điều này, Thiên Chúa đã bán chúng ta rồi. Nỗi tuyệt vọng nơi dân chúng rất lớn. Họ nói với các thủ lãnh, vậy các ông hãy gọi ngay chúng lại và trao nộp thành cho dân của Holofernes và cho toàn thể đạo quân của ông ta tha hồ cướp phá. Kết cục xem ra không thể tránh được, khả năng tín thác nơi Thiên Chúa đã cạn kiệt. Khả năng tín thác nơi Thiên Chúa đã cạn kiệt, và biết bao lần chúng ta đi tới các tình trạng tận cùng, trong đó chúng ta cũng không còn cảm thấy khả năng tin tưởng nơi Chúa nữa. Đây là một cám dỗ xấu. Và một cách mâu thuẫn, xem ra là để thoát chết, chỉ còn có cách tự nộp mình vào tay kẻ giết mình. Họ biết rằng các binh sĩ này sẽ vào cướp bóc thành phố để bắt các phụ nữ làm nô lệ và giết chết tất cả mọi người khác. Đây chính là sự tận cùng.
Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, và trước biết bao tuyệt vọng như thế, thủ lãnh dân thử đề nghị một yểm trợ hy vọng, kháng cự trong vòng 5 ngày nữa và chờ đợi sự can thiệp cứu rỗi của Thiên Chúa. Nhưng đó là một hy vọng yếu ớt, khiến cho ông kết luận rằng, nếu những ngày ấy trôi qua mà chẳng ai đến cứu giúp, tôi sẽ làm theo lời anh em. Tội nghiệp cho con người không có lối thoát. 5 ngày được cho Chúa để can thiệp, và tội lỗi chính là đây. 5 ngày được dành cho Thiên Chúa để can thiệp, 5 ngày chờ đợi, nhưng với viễn tượng của cái chết. Họ cho Chúa 5 ngày để cứu họ. Nhưng họ biết họ không tin tưởng, họ chờ đợi điều tồi tệ nhất. Trên thực tế, không còn ai nữa trong dân còn có khả năng hy vọng. Họ đã tuyệt vọng. Chính trong tình trạng như thế, bà Juditha xuất hiện trên sân khấu. là một phụ nữ góa bụa rất xinh đẹp và khôn ngoan, bà ngỏ lời với dân chúng trong ngôn ngữ của lòng tin. Bà can đảm của trách dân chúng thẳng mặt và nói, các vị muốn thử thách Thiên Chúa toàn năng. Quả thật, đối với các vị, tâm khảm con người đã khôn dò, suy tưởng con người đã khôn thấu, thì làm sao các vị có thể hiểu được Thiên Chúa, đấng làm nên mọi sự, làm sao hiểu được tư tưởng và thấu suốt được dự tính của người? Không, nhất định không. Thưa anh em, đừng chọc giận Chúa, Thiên Chúa của chúng ta. Giả như trong năm ngày ấy, người không muốn cứu giúp chúng ta, thì vào những ngày người muốn, người vẫn thừa sức bảo vệ chúng ta hoặc tiêu diệt chúng ta trước mặt kẻ thù. Vì thế, một khi chúng ta kiên nhẫn chờ đợi người cứu độ và kêu cầu người đến cứu giúp, người sẽ đoái nghe lời chúng ta nếu điều ấy đẹp lòng người. Đó là ngôn ngữ của niềm hy vọng. Chúng ta hãy gõ cửa con tim Thiên Chúa, Ngài là Cha, Ngài có thể cứu thoát chúng ta. Người phụ nữ này, quá bụa cũng có nguy cơ bị xấu mặt trước những người khác. Nhưng bà can đảm, bà tiến tới. Đây là một ý kiến của tôi, các phụ nữ can đảm hơn nam giới. Tín hữu vỗ tay tán đồng. Đức Thánh Cha nói tiếp, và với sức mạnh của một ngôn sứ, bà Judita kêu gọi người trong dân để đưa họ trở lại với lòng tin tưởng nơi Thiên Chúa. Với cái nhìn của một ngôn sứ, bà trông thấy xa hơn chân trời chật hẹp của các thủ lãnh, và sự sợ hãi còn khiến cho nó hẹp hơn nữa. Bà khẳng định, chắc chắn Thiên Chúa sẽ hành động, trong khi đề nghị chờ đợi 5 ngày là một kiểu để thử thách Ngài và để tránh ý muốn của Ngài. Chúa là Thiên Chúa của việc cứu độ, và bà tin vào điều đó, bất kỳ nó xảy ra trong hình thức nào. Là ơn cứu độ giải thoát khỏi thù địch và làm cho sống, nhưng trong các chương trình khôn dò của Ngài, có thể là cứu độ cả việc nộp mình cho cái chết. Là phụ nữ của đức tin, bà biết điều đó. Thế rồi, chúng ta biết kết cục như câu chuyện kết thúc, Thiên Chúa cứu. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ.
Cari fratelli e sorelle, non mettiamo mai condizioni a Dio. E lasciamo invece che la speranza vinca i nostri timori.
Anh chị em thân mến, chúng ta đừng bao giờ đặt các điều kiện cho Thiên Chúa, nhưng hãy để cho niềm hy vọng chiến thắng các sợ hãi của chúng ta. Tín thác nơi Thiên Chúa có nghĩa là bước vào trong các chương trình của Ngài mà không yêu sách, và cả chấp nhận rằng ơn cứu độ và sự trợ giúp của Chúa đến với chúng ta trong cách thức khác với các chờ mong của chúng ta. Chúng ta xin Chúa sự sống, sức khỏe, tình thương mến, hạnh phúc, và thật đúng đắn làm điều ấy, nhưng trong ý thức rằng Thiên Chúa biết rút ra sự sống từ cả cái chết, rằng chúng ta có thể sống kinh nghiệm sự bình an cả trong bệnh tật, và rằng có thể thanh thản cả trong cô đơn, và hạnh phúc cả trong khóc lóc. Không phải chúng ta có thể dạy cho Thiên Chúa điều Ngài phải làm, điều chúng ta cần. Ngài biết hơn chúng ta, và chúng ta phải tín thác. Bởi vì các con đường và các tư tưởng của Ngài khác với các con đường và các tư tưởng của chúng ta. Con đường của bà Juditha chỉ cho chúng ta là con đường của sự tin tưởng, của việc chờ đợi trong an bình, của lời cầu nguyện và của sự vâng phục. Đó là con đường của niềm hy vọng. Không có các chịu trận dễ dàng bằng cách làm tất cả những gì trong các khả năng của chúng ta, nhưng luôn luôn ở lại trong luống cày ý muốn của Chúa. Và tại sao chúng ta biết? Bà đã cầu nguyện biết bao, bà đã nói với dân biết bao, và rồi can đảm, bà ra đi, bà đã tìm cách tới gần tướng chỉ huy đạo binh và thành công trong việc chặt đầu ông ta. Bà can đảm trong đức tin và trong các hoạt động, và bà luôn luôn kiếm tìm Chúa. Thật vậy, bà Juditha có một chương trình của bà hoàn thành nó một cách thành công và đưa dân tới chiến thắng, nhưng luôn luôn trong thái độ của đức tin của người chấp nhận tất cả từ tay Thiên Chúa, chắc chắn về lòng lành của Ngài. Như vậy, một phụ nữ đầy lòng tin và can đảm sẽ trao ban trở lại cho dân chúng đang gặp nguy hiểm chết, sức mạnh và dẫn họ đi trên các nẻo đường của niềm hy vọng bằng cách chỉ chúng cho cả chúng ta nữa. Và chúng ta, nếu chúng ta có một chút ký ức, có biết bao lần chúng ta đã nghe các lời khôn ngoan, can đảm từ những người khiêm tốn, từ những phụ nữ khiêm hạ mà một người nghĩ rằng tuy không khinh rẻ họ, nhưng là những người dốt nát. Nhưng đó là các lời của sự khôn ngoan của Thiên Chúa. các lời nói của các bà nội bà ngoại chúng ta. Có biết bao lần các bà nội bà ngoại biết nói lời đúng đắn, lời của niềm hy vọng, bởi vì các ngài có kinh nghiệm cuộc sống, đã đau khổ nhiều, các ngài đã tín thác nơi Thiên Chúa, và Chúa ban ơn này để các ngài có lời khuyên hy vọng. Và khi bước đi trên các con đường ấy sẽ là niềm vui và ánh sáng phục sinh, tín thác nơi Chúa. Với các lời của Chúa Giêsu, lạy Cha, nếu Cha muốn, xin hãy cho chén này xa con, nhưng không phải theo ý con mà theo ý Cha. Và đó là lời cầu nguyện của sự khôn ngoan, tin tưởng và niềm hy vọng.
Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu nói tiếng Pháp, đặc biệt tín hữu giáo phận Ara. Ngài nói hôm nay chúng ta kính nhớ lễ Thánh Phaolô hoán cải. Ngài mời gọi chúng ta để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Xin Thánh Nhân giúp chúng ta lớn lên trong sự tin tưởng nơi sự quan phòng của Thiên Chúa và trở thành các chứng nhân của niềm hy vọng. Chào các đoàn hành hương nói tiếng Anh đến từ Hoa Kỳ trong bối cảnh của tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. Đức Thánh Cha đặc biệt chào các sinh viên của Học viện Đại kết Bosse và ca đoàn Đan viện Westminster Anh Quốc và cảm ơn lời ca tiếng hát của họ. Đức Thánh Cha xin Thiên Chúa ban cho họ và gia đình họ niềm vui và sự an bình. Với các nhóm nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha nói bà Judita là phụ nữ của niềm tin và lòng can đảm được công bố là có phúc trước mặt Thiên Chúa hơn mọi phụ nữ. Bà nhắc nhớ trinh nữ diễm phúc Maria, mẹ Chúa Kitô và mẹ của niềm hy vọng. Nơi mẹ, chúng ta hãy học bước đi trên các nẻo đường hy vọng và tín thác nơi Chúa là đấng dẫn dắt chúng ta từ bóng tối tới sự sáng phục sinh. Chào các nhóm nói tiếng Bồ Đào Nha, đặc biệt là các tín hữu Brazil. Ngài nói, nếu biết hát bài thánh ca chúc tụng Đức Bà Aparecida, thì có thể hát. Tôi mời gọi anh chị em trung thành với Chúa Giêsu Kitô. Ngài thách đố chúng ta ra khỏi thế giới bé nhỏ chật hẹp của mình để tiến tới nước của Thiên Chúa và của sự tự do đích thực. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng anh chị em để anh chị em đem phúc lành của Thiên Chúa đến cho mọi người. Đức Thánh Cha cũng chào các nhóm nói tiếng Ý, đặc biệt các bề trên tỉnh dòng anh em hèn mọn, Hiệp hội Cảnh sát Kazakhta và Huynh đoàn Thánh Stefano Rieti. Ngài khích lệ mọi người trung thành với Chúa Kitô để niềm vui phúc âm có thể rạng ngời trong xã hội. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Ngài nhắc tới lễ kính Thánh Phaolô trở lại. Ước chi gương mặt của Thánh Nhân trở thành mẫu gương cuộc sống môn đệ. Đức Thánh Cha mời gọi các bệnh nhân dâng hy sinh khổ đau cầu nguyện cho sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô. Ngài nhắn nhủ các đôi tân hôn noi gương Thánh Nhân dành chỗ nhất cho Thiên Chúa và cho tình yêu trong cuộc sống gia đình. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et limite nobis debita nostra, sicut et nos limitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in temptatione, sed libera nos a malo.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sin nomen Domini benedictum.
Et socumscus in seculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại gương bác sĩ Fred Epstein, người Mỹ, dâng hiến cuộc đời trong ngành giải phẫu thần kinh để cứu sống các trẻ em bị ung thư óc.
Chris Forner, lên 4 tuổi, là con út của một gia đình có 4 người con. Một ngày đang chơi đùa, bỗng Chris giơ tay ôm đầu vừa chạy vào nhà vừa hét lớn. Con đau tai, trời ơi con đau tai. Gương mặt cậu bé trở nên đỏ ngay. Cậu bé vừa dậm chân, vừa dùng tay kéo mạnh tai như muốn giật đứt vành tai để làm giảm cơn đau. Cha mẹ cậu bé hốt hoảng trước cơn đau dữ dội bất ngờ của con. Ông bà vội mang con đến nhà thương xin cấp cứu. Nhưng sau một hồi khám nghiệm, bác sĩ không tìm ra lý do của cơn đau. Đành cho cậu bé ra về và dặn cha mẹ cho cậu uống thuốc aspirin để làm giảm cơn đau. Thế nhưng cũng kể từ hôm đó, bé thường bị lên cơn đau, khiến cậu phải la hét. Từ một cậu bé vui tươi nghịch ngợm, Chris trở thành một cậu bé lầm lì buồn bã. Một ngày, sau những chữa trị đau đớn, Chris nói với thân phụ, con thích được lên thiên đàng hơn là phải sống như thế này. Chặng đường thánh giá của bé Chris kéo dài đến hơn 2 năm trời. Cho đến một hôm, có người mách cha mẹ cậu bé Chris hãy tìm đến với bác sĩ Fred Esten, một chuyên viên giải phẫu thần kinh tại Trung tâm Chữa trị Thần kinh cho trẻ em tại Đại học New York. Hôm đó là ngày 5 tháng 9 năm 1980 và bé Chris lên 6 tuổi. Sau khi khám nghiệm, bác sĩ Fred nhận thấy là cậu bé bị ung thư óc, nhưng tại chính những nơi mà não bộ điều khiển những hoạt động chính yếu như phản xạ, hít thở và nhịp đập của tim. Do đó, cuộc giải phẫu sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm và hy vọng chữa trị thật là mỏng manh. Thế nhưng cha mẹ cậu bé cũng biết rõ tình trạng trầm trọng của con, nên quyết định phó thác mọi sự rủi may trong bàn tay lành nghề và nhất là nơi tấm lòng yêu thương và ý muốn cứu sống các trẻ em của bác sĩ Fred. Thế là bác sĩ Fred quyết định giải phẫu não bộ của bé Chris để cắt bỏ tất cả những phần ung thư. Và cuộc giải phẫu đã thành công. Đối với bác sĩ Fred, đây là một trong những thành công đem lại nhiều an ủi và khuyến khích trong cuộc đời hành nghề giải phẫu thần kinh cho trẻ em của mình. Khi còn ở bậc tiểu và trung học, Fred là một học sinh hết sức bình thường. Đến khi mãn trung học, Fred lại nhất quyết ghi tên vào trường y khoa. Anh muốn trở thành y sĩ, nhưng vì học lực không mấy xuất sắc, nên đơn xin của chàng luôn bị bác bỏ. Sau cùng, nhờ sự can thiệp của thân phụ, lúc đó đang hành nghề y sĩ, Fred mới được nhận vào khoa y sĩ thuộc Đại học New York. Fred theo ngành chữa trị thần kinh, giống như thân sinh và người anh cả. Nhưng sau 3 năm, người ta chuyển chàng sang ngành giải phẫu thần kinh. Ban đầu, ngành này làm chàng khiếp sợ, vì chàng nhận ra một bác sĩ giải phẫu thần kinh khác xa một y sĩ chữa trị thần kinh. Vì y sĩ thần kinh chỉ tưởng tượng bên trong bộ óc của bệnh nhân, trong khi bác sĩ giải phẫu thần kinh trông thấy và đụng chạm và chữa trị chính bộ óc này của bệnh nhân. Nhưng rồi với thời gian, Fred cũng cảm thấy bị thu hút bởi ngành giải phẫu thần kinh, đặc biệt là thần kinh trẻ em. Sau khi ra trường, bác sĩ Fred quyết định dâng hiến cuộc đời để chữa trị các trẻ em. Bác sĩ nói, trông thấy chứng ung thư tàn phá thân xác một trẻ em, thì chẳng khác nào chiêm ngắm vẻ đẹp của một tạo vật, nhưng ở mặt trái của nó. Tôi không bao giờ đầu hàng trước cái chết của trẻ em, bao lâu tôi chưa làm hết cách để cứu sống các em. Mỗi khi đứng trước chứng bệnh của một em bé, bác sĩ Fred luôn tự nguyện đem hết khả năng và nhiệt huyết của mình ra để chữa trị. Bác sĩ Fred tâm sự, trong khi hành nghề y sĩ, tôi cảm nhận được sự nâng đỡ, cách riêng của gia đình, gồm vợ hiền và 5 đứa con. Chúng tôi lập gia đình đã hơn 30 năm. Mỗi lần giải phẫu một trường hợp nguy kịch, tôi biết rõ, vợ và các con cùng hiệp sức với tôi bằng lời cầu nguyện. Ngoài ra, tận nơi sâu thẳm của lòng tôi, ẩn chứa niềm tin vững mạnh vào sự trợ giúp của Thiên Chúa. Chính niềm tin này thúc đẩy tôi phải ra tay và phải chữa trị cho đến cùng. Bên cạnh niềm tin, tôi cũng mang một niềm hy vọng. Trước bất cứ trường hợp nào, dù hiểm nguy cách mấy, tôi luôn luôn hy vọng mình có thể chữa trị được, hầu mang lại niềm hy vọng cho bệnh nhân và cho gia đình bệnh nhân. Tôi còn có một ước mơ sâu xa khác, đó là bằng mọi cách phải cứu vớt mạng sống con người. Một lần, một bác sĩ bạn trách cứ bác sĩ Fred là đi quá xa trong các cuộc giải phẫu, nếu không muốn nói là quá liều lĩnh trong ước muốn, giải phẫu thần kinh để chữa trị bệnh ung thư não bộ. Bác sĩ Fred điềm nhiên trả lời, cần phải biết hy vọng và tin tưởng, phép lạ là điều có thể xảy ra và đã xảy ra. Tôi đã từng chứng kiến phép lạ, vậy thì tại sao chúng ta lại không biết hy vọng và tin tưởng?
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách, tuần này nói về tha thứ và tự do.
Bạn mến, tha thứ có người cho là không tưởng, có người cho là không thể, có người cho là quá khó, có người nhờ Thầy Giê-xu đã có thể sống tha thứ. Nghe hai chữ tha thứ có vẻ nghiêm túc quá, mà quả thực là nghiêm túc và rất thời sự, nghiêm túc và cũng có nét vui tươi, đôi khi hơi mắc cười nữa. Chúng ta thử nghe câu chuyện tha thứ của hai cậu bé tinh nghịch. Sau một hồi cãi nhau, hai cậu bé lao vào đánh nhau. Vừa bắt đầu đánh, một đứa dừng lại, đứa kia ngạc nhiên. Cậu bé này nói, tao nhớ là tao vừa rước lễ xong. Thôi, tao không đánh nhau nữa đâu, vì Thầy Giê-xu tao tha cho mày lần này. Mặc cho sự khiêu khích của đứa kia, cậu bé này lẳng lặng dứt khoát bỏ đi. Kẻ ở lại chỉ còn biết tròn mắt, đứng ngây ra, không biết phải làm gì nữa. Đó là chuyện vui đùa của trẻ thơ, và có gì đó là trẻ con, nhưng cũng đáng quý. Còn bây giờ là chuyện rất thấm thía và sâu sắc của chàng thanh niên. Anh từng mang trong mình nỗi hận và ôm ấp trả thù. Mẹ anh vốn tốt lành nhưng lại bị bạn bè lừa gạt trong chuyện làm ăn. Không chịu nổi cú sốc bị bạn phản bội, mẹ anh phát điên. Khi đó anh mới 2 tuổi. Anh cứ thế sống với nỗi đau, vừa thương mẹ vừa hận người. Niềm vui duy nhất anh có là ước mong chăm sóc mẹ, nhất là khi mình đã lớn. Năm anh học cuối cấp 2, mẹ anh mất. Anh mất luôn phương hướng và niềm tin. Nỗi hận kẻ lừa dối mẹ lại dâng trào trong anh. Tốt lành thay, thời là học sinh cấp 3, khi nghĩ nhiều về cuộc đời, về niềm tin trong cuộc sống, về Chúa Giê-xu và các thánh, anh đã làm một quyết định quan trọng để thay đổi lẽ sống. Anh định tâm rằng anh không trả thù nữa, vì Thầy Giê-xu không trả thù. Anh tha thứ vì anh bắt gặp ánh mắt tha thứ của Thầy Giê-xu khi Ngài nhìn Phê-rô, khi Ngài nhìn các môn đệ, khi Ngài nhìn dân chúng. Anh trao phó những kẻ gian ác kia vào tay Chúa để tùy Chúa đối xử với họ. Biết đâu Chúa có thể hoán cải lòng họ. Bằng không, nếu họ cứ gian ác thì họ sẽ chết trong những chuyện gian ác họ gây ra. Phần anh, mọi nỗ lực anh dành cho học tập và làm việc giống như Thầy Giê-xu sống giữa mọi người. Nhất là anh sẽ giúp những ai đau khổ như mẹ của anh ngày trước. Thế là anh cố gắng học thật giỏi, tốt nghiệp phổ thông, tốt nghiệp đại học xuất sắc, rồi giành học bổng đi du học, học xong đi làm, lập gia đình. Anh vẫn luôn canh cánh trong lòng mối bận tâm về những con người nghèo khổ. Hiện tại, với chút tiền lương, anh đã có thể giúp đỡ người khác. Hành động của anh rất thực tế. Thực tế hơn nữa là tình yêu anh dành cho mẹ, dành cho người nghèo, và lòng bao dung anh dành cho kẻ thù. Tình người đó anh đã nhận được từ tình Giê-xu. Chuyện là như thế, thật cảm động và đáng nể phục. Đã kể chuyện của tuổi thơ, kể chuyện chàng thanh niên, bây giờ là câu chuyện của bậc trung niên. Bác có ông nội là người đạo đức và giàu có trong làng. Ông nội được mọi người trân trọng và quý mến. Nhưng thật trớ trêu thay, ông sống đúng vào cái thời chết tiệt của cải cách ruộng đất, của đấu tố. Thế là ông bị người ta đưa ra tòa làng, bị sỉ nhục trong oan ức, bị cướp trắng tài sản. Không chịu nổi cảnh trái khoáy của cuộc đời, ông đã tự vẫn. Nỗi đau về ông đè nặng trong tâm khảm bác. Bác thú nhận giản đơn mà thâm thúy. Nếu không có Chúa Giê-xu, nếu không tin Chúa Giê-xu, thì chúng nó là kẻ thù số một của tôi, và tôi sẽ xử chúng bằng mọi giá. Nhưng trong Chúa, tôi sống cuộc đời này thoát khỏi hận thù và mở ra con đường mới, con đường của tha thứ và hòa bình. Tôi phải thú thực là khó lắm, là rất khó, nhưng đó thực sự là sống đức tin. Có thế đời mới tươi đẹp hơn. Lạy Thầy Giê-xu, xin ban cho con ơn sống theo phong cách của Thầy, vì tha thứ là niềm vui của Thiên Chúa. Dù con là ai, con cũng cần ơn tha thứ của Chúa, để con có thể đủ khiêm tốn xin người khác tha thứ cho con, và đủ can đảm và sức mạnh để tha thứ cho những kẻ làm hại con. Lạy Chúa, năm cũ khép lại, xin cho con biết khép lại năm cũ với lòng tha thứ và chuẩn bị mở ra năm mới trong niềm vui tự do. Amen.
Về với Ngài, vì con đây tội lỗi. Về với Ngài, để con nên sạch trong. Lạy Chúa là đấng con tôn thờ, con yêu mến Ngài, vì được Ngài thứ tha. Về với Ngài, lòng sướng vui hạnh phúc. Về với Ngài, hồn con được nghỉ ngơi. Lạy Chúa là đấng con tôn thờ, con yêu mến Ngài, vì được Ngài mến. Chúa là đấng con tôn thờ, con yêu mến Ngài, vì được Ngài thứ tha. Về với Ngài, lòng sướng vui hạnh phúc. Về với Ngài, hồn con được nghỉ ngơi. Lạy Chúa là đấng con tôn thờ, con yêu mến Ngài, vì được Ngài mến nhiều. Chúa là tình yêu, là thiên đường cứu rỗi. Chúa là tình yêu, là sự sống muôn đời. Chúa là tình yêu, là bên bờ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m23. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.